Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh, tội anh được tha cho anh rồi." Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu nói với người bại liệt: "Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: "Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Nào, xin mời mọi người bắt đầu điền vào chỗ trống nha. Hôm nay, nhắc thêm một câu nữa: hôm nay chúng ta, nói tiếp, hôm nay chúng ta đã thấy, bắt đầu còn bốn chữ nữa mà không làm được là tiêu đấy nha. Hôm nay chúng ta đã thấy, hôm nay chúng ta đã thấy những điều lạ kỳ, những điều lạ lùng, những điều kỳ diệu. Ở đây bản dịch dùng chữ hôm nay chúng ta đã thấy những điều lạ kỳ, điều kỳ diệu, điều lạ lùng. Điều lạ lùng, điều kỳ diệu, tức là điều nó không bình thường, điều nó đi ngược với những quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên là anh này bại liệt mà bây giờ anh ấy trỗi dậy, vác xe lăn mà về, được không? Được không? Được không ạ? Rồi bà kia cũng trỗi dậy, vác xe lăn mà về, được không? Rồi thấy một người chị em nữa trỗi dậy, vác xe lăn mà về, được không? Thì chúng ta thấy là ở trước mặt chúng ta có ba người ngồi ba cái xe lăn. Đây là người thứ nhất không những ngồi xe lăn. Người thứ nhất anh chị em thấy là không những ngồi xe lăn mà chị ấy còn mất một cái chân nữa. Chị cho biết chị bệnh này như thế nào?
Dạ thưa cha, con ngã rồi bắt đầu con đi bó, con bị hoại tử xương, rồi con bị tháo khớp, rồi con bị ung thư tử cung.
Ở trước mặt chúng ta, chị em ở xa có thể không nhìn thấy, chị đang ngồi xe lăn thấp, là chị bị hoại tử, bị tháo khớp chân trái đến háng, cho nên là chị chỉ còn một cái chân, và bây giờ thì chị bị ung thư tử cung. Chị đến với cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa lần này lần thứ mấy?
Dạ thưa cha, lần thứ hai.
Vâng. Khi mà chị đến đây thì cảm nhận được như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thấy rằng Chúa rất thương con, Chúa đã chữa cho con được khỏi. Trước kia con về con không ăn uống hay được, hay con yếu lắm, nhưng mà lần này Chúa ban cho con khỏe, cho nên hôm nay con đến con cảm ơn Chúa.
Ở trong xin mừng đã nói là những cái người mà họ đến thấy vậy thì họ khinh cái người đó. Mấy anh khinh chị lên đây dùng cho mọi người thấy. Bốn người khinh mà. Từ bốn người khinh, hai cô giúp lễ khinh mà dùng ra vậy. Rồi. Đây thưa anh chị em, đây là có hai người khênh, trong tin mừng nói là tới bốn người khênh trên một cái chõng và thả từ trên nóc nhà xuống. Còn đây là hai thanh niên khênh người bại liệt từ bên ca đoàn mà đi ra. Thì trước mắt chúng ta thấy là một người chị em đã bị mất một cái chân trái, rồi đang ngồi trên xe lăn. Và chân trái chị không còn nữa vì hoại tử đã tháo khớp đến háng, và chị bị ung thư tử cung. Chị đến đây lần thứ hai, chị chia sẻ lại cho mọi người câu chị đến đây lần thứ hai và chị đã được ơn như thế nào, chia sẻ lại cho mọi người.
Dạ thưa cha, hôm mà con gần bị cắt chân thì con đến, con cũng có biết số của cha, con khấn cho cha, cha khấn cho con là nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành cái chân cho con, còn nếu không thì Chúa cất đi, con cũng xin bằng lòng. Nhưng hôm đó là còn có 2-3 ngày là con gặp cha, cha khấn thì Chúa, bác sĩ nói là bây giờ chân con phải tháo chứ không chữa được. Thì con vẫn bình tĩnh, con vẫn tin tưởng vào Chúa, và con thấy rằng Chúa rất thương con và ban cho con được khỏe mạnh. Hôm đầu con không ăn được, con vô thuốc mà nó mệt, con yếu quá, con không vô, thì con đến đây với Chúa, với cha, với cộng đoàn. Thì hôm nay Chúa ban cho con được khỏe mạnh, thì con đến đây con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Tặng cho chị máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, chị có chưa?
Dạ con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta có nghe thấy chị xin cái gì không? Có nghe chị xin gì không?
Không.
Một người mà bị ung thư tử cung, một người bị cắt một chân, một người đang ngồi trên chiếc xe lăn, mà đến đây để tạ ơn Chúa, tôn vinh Thiên Chúa, giống như là người bị bại liệt vừa đi về vừa tôn vinh Thiên Chúa. Chị đến đây để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải đến đây để xin xỏ hay là khấn khứa gì hết. Tại vì chị biết rằng Chúa thương chị ấy, Chúa thương chị ấy, cho nên là Chúa đã cho chị ấy ăn được, Chúa đã cho chị ấy ngủ được, Chúa cho chị ấy được mạnh khỏe, như là chúng ta thấy ngày hôm nay chị đang ngồi đây nói với chúng ta. Thưa anh chị em, và đến đây để mà tôn vinh Thiên Chúa, đến đây để mà tạ ơn Thiên Chúa, chứ không phải đến đây để mà kêu nài gì cả. Thấy chị, chúng ta thấy điều kỳ diệu không? Hôm nay chúng ta, sao mà lại mau quên thế? Hôm nay chúng ta đã thấy, hôm nay chúng ta đã thấy những điều kỳ lạ. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều kỳ lạ. Lần nữa, 2-3. Đó, cái điều kỳ lạ là như vậy đó. Điều kỳ lạ là một người tưởng rằng đến đây, cha ơi cha cầu cho con, cha ơi con khổ lắm, cha ơi con không có đi được, cha ơi con ung thư tời kỳ cuối rồi, bắt đầu bài thương ca mùa hạ ca lên, hay là thương ca bốn mùa, có những người mùa xuân hạ thu đông lúc nào cũng thương ca. Mà trong bài đọc một ngày hôm nay có một lời nào bỏ than khóc không? Không, vui lên, hãy nhảy nhót tưng bừng lên. Hãy vui lên, hãy tươi lên, hãy nhảy nhót tưng bừng lên vì Chúa sắp đến rồi. Đấy, thưa anh chị em, trong những ngày tĩnh tâm mùa vọng này, chúng ta đến đây để lắng tâm hồn xuống, để thấy rằng hôm nay
chúng ta thấy những điều kỳ lạ.
Ủa, có kỳ lạ không thưa anh chị em? Mà nếu anh chị em chưa thấy được những điều kỳ lạ thì rõ ràng là cần phải tĩnh tâm lại đi. Tại vì mình còn lao sao quá, mình còn bị bao nhiêu tiếng động, bao nhiêu cái ồn ào, bao nhiêu cái khác nó làm mình không còn tâm tĩnh để mà thấy điều kỳ lạ nữa, mà chỉ thấy đấy, lại tiền, lại bà này, lại thấy tiền nữa. Lúc nào mà cũng chỉ thấy tiền nữa. Đúng, thật sự không thấy điều kỳ lạ mà chỉ thấy tiền. Đâu có tiền là lạ quá, đâu có tiền nhiều là lạ quá, cứ thấy mình được nhiều tiền là lạ quá, mắt cứ sáng lên, người thấy chỉ có tiền chớp. Thưa anh chị em, không thấy rằng là không có tiền còn lạ hơn nữa, có đúng không? Không có tiền mà mình vẫn tín thác vào Chúa còn lạ hơn nhiều. Chứ phải là có tiền rồi, có của rồi, có sức khỏe rồi, có danh vọng, có địa vị rồi bảo là lạ quá, tôi tín thác vào Chúa, Chúa ban cho tôi này lạ quá. Không, không có gì cả. Chân còn không còn có đủ mà, rồi tử cung còn bị ung thư đây này, cái đầu không còn sợi tóc đây này, vậy mà vẫn trầm lặng, bình thản, nhẹ nhàng. Con đến đây để con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con được mạnh khỏe rồi, ăn được ngủ được rồi. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều không thấy được nữa thì tiếp tục tĩnh tâm nữa đi thưa anh chị em, để mỗi ngày càng tĩnh tâm, càng lắng xuống, càng thấy những điều. Rồi sau khi Chúa nói tội con được tha rồi thì người ấy trỗi dậy vang trọng mà đi, thì dân chúng nhìn thấy và nói rằng hôm nay chúng ta đã thấy những điều. Vậy thì hôm nay anh chị em đến đây, ngày nào cũng thấy những điều kỳ lạ, ngày nào chúng cho mình thấy những chứng nhân lòng thương xót Chúa, ngày nào chúng cho chúng ta thấy những cái điều kỳ lạ. Anh có thấy điều kỳ lạ không? Có, mời mấy lên đây. Chúng ta có thấy hình ảnh này, một người thì không có chân, một người không có hai tay, thấy kỳ lạ không? Nhìn đi, nhìn người anh em này đi, hai tay không còn nữa mà vẫn mạnh dạn đến đây. Anh chia sẻ cho mọi người biết, giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ, con tên là Đa Minh Vũ Bằng Kiều, quê ở Giáo sư Văn Giáo, Giáo phận Bùi Chu, Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 40 tuổi.
Còn con?
Vợ, con có một vợ và hai con. Bây giờ cha hỏi cái gì con trả lời cái đó, bởi vì con tên là Kiều thì nó nhiều chuyện, chuyện Kiều thì dài lắm ạ. Sợ mất thời giờ của cha.
Là Vũ Bằng Kiều à? Bằng Kiều.
Vâng.
Mà có ca sĩ Bằng Kiều, còn đây là Vũ Bằng Kiều. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người anh em. Bị anh chia sẻ cho mọi người biết tại sao mà anh không còn đôi tay như những người khác.
Con bị mất đôi tay vào ngày 19 tháng 12 năm 2002, trong khi đi lao động đồ trang trí nội thất, thì con cầm một cái thanh tiếp inox ở trong nhà đi ra, nó ngang với lại đường điện 35 kV. Khi gần tới, chưa chạm vào dây, cách khoảng 1,5 m thì nó đánh điện hồ quang. Tay con cầm thanh tiếp inox nó đã cháy và gãy gập nằm ba. Trong khi đó con bị ngất đi tầm khoảng 15 phút. Mà lúc đó ở trên Hà Nội, may gần bệnh viện Sanh Môn cấp cứu kịp thời, cho nên con đã thoát khỏi cơn tử thần.
Rồi lúc mà anh tỉnh dậy thì thấy đôi tay nó như thế nào?
Lúc đó con bị bất tỉnh, là chỉ còn nằm chờ chết. Khi ở trên tầng 2 có 4 người khênh con xuống thì chỉ còn mở được mắt, không nói được gì. Thì con cũng chỉ biết cầu xin Chúa cứu chữa con.
Rồi khi mà tỉnh dậy thì cái cảm giác của anh như thế nào khi thấy mình không còn đôi tay nữa?
Cái cảm giác của con lúc đó thì vô cùng thất vọng. Khi nằm trên giường bệnh thì nghĩ là đến gần như chấm hết, nhưng mà không phải, mọi sự đều có Chúa thay đổi. Khi con bị cắt tay thì bác sĩ có nói là anh giữ được bằng ngày là giữ được nhiều tỷ. Thì con nghĩ điều đó chỉ là động viên, bởi vì dầu hai con mắt, khôn có hai bàn tay, mất tay rồi thì làm gì còn cuộc sống nữa. Nhưng vì về đời thường thì con đã cố gắng hết sức, con làm được bình thường như mọi người bình thường. Con viết được, đi xe được, bơi nội được, tất cả con làm bình thường. Những lúc vợ con đi vắng, con có thể phụ trợ sạch rú, cắm gươm được bình thường. Cần thiết con sẽ viết cho mọi người tại trên đây. Người ta viết bằng chân, bằng tay, nhưng con viết bằng miệng.
Hôm nay thưa anh chị em, anh ấy đang tự viết bằng cái miệng của mình. Anh miệng anh cầm cái bút và hai cái, còn lại cái khuỷu tay phải duy nhất. Chị ngồi xuống. Còn lại khuỷu tay duy nhất thì anh ấy đã giữ cái tờ giấy, và anh ấy cố gắng dùng hai cái khuỷu tay còn lại, cái mẫu tay còn lại để mà giữ tờ giấy, và anh đang viết. Thưa anh chị em, trước mặt anh chị em là một thanh niên 40 tuổi mà bị điện giật, điện cao thế nó giật. Rồi lúc tỉnh dậy thì hai tay đã bị mất, và suốt mười mấy năm trời anh ta không có đôi tay. Và trong nỗi tuyệt vọng nhất thì anh ta bảo rằng là vẫn còn có Chúa, và Chúa đã ban sức mạnh cho anh ấy để anh có thể hoạt động như là một người bình thường. Anh ấy có thể viết được, có thể bơi lội được, có thể làm việc nhà được trong lúc vợ đi vắng. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đã thấy những điều kỳ lạ. Anh ấy đang viết, và chúng ta có thể nghĩ được rằng là làm sao anh ấy làm được như vậy. Chính bản thân tôi khi mà mời anh lên, tôi thấy trước mặt tôi là một thanh niên không có đôi tay. Tôi mời anh ấy lên, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy lên anh sẽ than thân trách phận, anh sẽ kể lể kêu ca càm ràm trách móc. Nhưng chúng ta thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn ung thư tử cung, mất một cái chân trái, không một lời kêu ca. Một người thanh niên 40 tuổi, 14 năm bị mất đôi tay, cũng không một lời kêu ca. Lên đây tôn vinh Thiên Chúa bằng những điều kỳ lạ là do chính cái nỗ lực bản thân anh ta đang viết bằng, ngập cái bút viết như là chúng ta thấy. Và tôi sẽ đọc cho anh chị em biết là anh ta viết cái gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng là như vậy cuộc đời anh ấy là bỏ đi. Vâng, thưa anh chị em, anh đã viết đây ạ. Rồi, anh đọc chính điều anh viết.
Này Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thiên Chúa chúng ta là người tình chung thủy, mà sao ta mãi cứ thờ ơ? Mọi người ta phải suy nghĩ lại câu đó.
Và anh ấy ký tên là tên thánh là Đa Minh, Đa Minh Vũ Bằng Kiều. Nhìn thấy không ạ? Đàm Minh Vũ Bằng Kiều. Thưa anh chị em, cái ý nghĩa trong này nó còn mạnh hơn nữa. Một người không có đôi tay mà nói được rằng lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Một người không có đôi tay mà nói rằng Thiên Chúa chúng ta là người tình chung thủy. Người tình chung thủy mà tại sao lại lấy đôi tay của tôi đi? Người tình chung thủy mà tại sao tôi đang trẻ trung như thế này mà lại cắt đứt cuộc đời của tôi? Người tình chung thủy mà tại sao lại lấy cái đôi chân của tôi để cho tôi bị ngồi xa lăn như thế này? Đôi khi ta trách người tình ấy không chung thủy. Đôi khi ta kêu ca, ta càm rập, ta trách móc. Thiên Chúa là người tình chung thủy mà sao ta mãi thờ ơ? Mọi người cần phải suy nghĩ lại. Tĩnh tâm đấy thưa anh chị em. Suy nghĩ lại là tĩnh tâm đấy. Mà sao ta mãi thờ ơ? Ta nhận được biết bao nhiêu ơn của Chúa. Ta có đôi tay đây này, mà tại sao không dùng đôi tay ấy để tôn vinh Chúa, mà lại dùng đôi tay ấy làm hại người khác, mà lại dùng đôi tay ấy làm những chuyện xấu xa, làm những chuyện tồi bại là sao? Ta tôn vinh Thiên Chúa như thế nào? Mọi người phải suy nghĩ lại. Ta có đôi chân ấy mà đôi chân ta đi đến chỗ nào? Đi đến với lòng thương xót của Chúa, đi đến với người nghèo, đi đến với những mảnh đời bất hạnh, hay là đi vào những chốn ăn chơi, đi vào những chốn mà sang trọng, đi vào những chốn mà những người nghèo không bao giờ được đặt chân đến, đi vào những cái chốn mà Chúa không muốn ta đến thì ta lại đến. Còn chỗ mà Chúa muốn ta đi, bước vào những vùng sâu vùng xa, bước vào những mảnh đời lầm than nhất thì ta lại dừng chân lại, bảo là mỏi chân, là mệt lắm. Mọi người cần phải suy nghĩ lại. Tĩnh tâm đấy. Con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà con viết được câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con biết đến lòng thương xót Chúa là sao? Chia sẻ cho mọi người.
Bởi vì nhà con có được hai ơn là ơn trọng đại nhất. Đó là mẹ sinh ra con và mẹ vợ con đang hiện diện ở đây. Mẹ vợ con đã bị ung thư tử cung, nhưng mà bác sĩ cứu chữa tới nay đã đỡ khỏi được tầm 95% căn bệnh. Nếu duy trì tốt, căn bệnh có thể kéo dài 10 đến 15 năm. Và hôm nay con đến đây có một...
Mẹ vợ con hôm nay có đi không?
Con mời mẹ con lên đây.
Vâng, mời mẹ lên đây. Trái đất thật xoay tròn, hôm nay con có đến đây... Có một người cộng tác viên của cha đang làm việc cùng với cha nơi đây. Con không muốn nói tên anh đó, nhưng anh đó thực sự là có rất nhiều tội. Dám nói anh ta gọi là tứ đổ tường, nhưng mà con không dám nói tên anh đó ở đây, bởi vì mọi sự đối với Chúa đều có thể thay đổi lòng trạng anh cha anh ta. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh ta thay đổi não trạng đó để cộng tác cùng với cha, để giúp đỡ mọi người nơi đây. Anh đang hiện diện nơi đây nhưng con không dám nói tên, sợ anh ta xấu hổ cùng quê hương với con.
Đây là mẹ vợ của con, người được chữa bệnh ung thư tử cung. Bà chia sẻ cho mọi người cái ơn mà Chúa ban cho bà, để mọi người thấy được rằng Chúa đang làm những điều kỳ lạ ngày hôm nay.
Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con đến đây là trước hết là con đã bị bệnh ung thư mà được Chúa cũng chữa lành bệnh cho con. Đến hôm nay con đã khỏi. Hôm nay con vào ăn thờ ơn Chúa. Và những ở người quê con là đáng nhẽ người ta đi một đoạn, nhưng không việc ngăn trở họ ở nhà, và họ đã gửi con là một thiệp những lời cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin cho mọi người được lành bệnh. Và trên thế giới này thì có một bao bì thư đó, trong những bì thư đó là người ta xin cầu nguyện chữa lành bệnh, và có một bì thư là họ cũng tin tưởng con vì con đã vào cha đây là được 10 năm lễ, mà con đã tới đây được 6 lần và ở Trung Bắc, Sao Mai, Lạng Sơn con có mặt hết. Và đến hôm nay con cầm đẹp ba bí thư này, và có một bí thư người ta làm việc bác ái.
Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Thưa cha, con là Vũ Thị Tề, năm nay 62 tuổi. Con làm việc nông dân.
Dạ. Ở đâu?
Ở giáo sư Văn Giáo, thuộc giáo phận Bùi Chư, tỉnh Nam Định.
Rồi con bị ung thư bao nhiêu năm?
Con mới bị ung thư giai đoạn đầu. Con đã chữa lành bệnh mới được 4 tháng nay.
Rồi con gái của con lấy anh Bằng Kiều này, rồi khi mà con thấy Bằng Kiều là con rể của con bị mất đôi tay như vậy vì tai nạn nghề nghiệp thì con cảm thấy như thế nào?
Dạ thưa cha, khi con nằm viện mà cứ hai tay thì con rất xúc động, nhưng con thỉnh thác vào Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho con, chỉ cần con khỏi mà được các con tựa bóng của người bố thì con thấy là vui mừng lắm. Và đến hôm nay là thưa cha với công đoàn, con đã được ơn mọi người tin tưởng vào con, mà con đã đưa những gân hình chiếc máy về lan tỏa hết các vùng, mà đến hôm nay con vẫn ở trong này, có cô con gái vẫn con điện vào thì cứ mua đóng thùng, cứ 100 chiếc gửi về hết con này đi. Đến hôm nay họ tin tưởng con là gửi hết bí thư và làm việc bác ái cho mọi người.
Có phải là những chiếc máy như thế này đúng không Bằng Kiều? Phải là những chiếc máy này.
Vâng ạ, những cái chiếc máy này trước là có giá, mệnh giá là 150.000, nhưng mà khi gửi về thì lúc đầu người ta còn lấy tiền cước thì nhà con bỏ tiền cước ra để trả tiền cước làm việc bác ái, và sau đó biết gửi những chiếc đài này về để giảng, để nghe lòng Chúa thương xót thì người ta không lấy tiền cước nữa. Thế bây giờ lên tới 200.000, người ta cứ nghĩ là gia đình con buôn bán lấy lời này nãi, nhưng không phải, mệnh giá trong này đã là 200.000. Nhà con vẫn lấy của chị Loan ở ngã tư Bảy Hiền để chuyển về cho mọi người.
Con chuyển được bao nhiêu cái rồi?
Con chuyển đến bây giờ chắc tầm khoảng gần 2.000 chiếc rồi.
Nghe mà mình có thấy xấu hổ, thấy những điều kỳ lạ nhưng mà mình có thấy xấu hổ. Có hai tay, có hai chân, ở đây mấy người đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa được như vậy? Có xe hơi, có nhà lầu, có xe cúp, có tay ga, mấy người đã đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đem cái máy để đến cho những người vùng sâu vùng xa, những người bệnh, những người neo đơn, những người khuyết tật, mấy người đã làm được như vậy. Con chuyển tức là phải làm cái gì? Phải cầm bằng tay mới chuyển được chứ, phải không? Có đúng không? Khi mà tôi chuyển cái gì này, tôi chuyển cái máy này cho anh này, bây giờ anh chuyển cái máy này cho người khác bằng cách nào? Đó, thấy chưa? Anh chị em thấy không ạ? Đó, rất nhanh, rất gọn. Còn ta có hai tay mà lại không chịu làm cái gì cho Chúa cả, chỉ làm cái công việc cho bản thân mình, chỉ lo cho bản thân mình, chỉ lo kiếm tiền, chỉ lo đếm tiền, chỉ lo cất tiền, kiếm tiền rồi đếm tiền rồi cất tiền rồi tiêu tiền, rồi cuối cùng hết tiền lại đi kiếm tiền, đếm tiền, tiêu tiền, cất tiền, cứ suốt đời như thế. Có chuyển được lòng thương xót Chúa cho người khác không thưa anh chị em? Hôm nay chúng ta đã thấy những điều kỳ lạ rồi. Con ngoài việc con đã có thể viết được bằng miệng, con làm những công việc gì nữa chia sẻ cho mọi người?
Con đi xe đạp được bình thường, cắm cơm, giặt giũ quần áo, tất cả những việc bình thường như bao người bình thường.
Có cái xe đạp nào đây để cho anh đi được không?
Đi được.
Ai là người kia lấy dùng tôi cái xe đạp để cho anh đi, để cho mọi người thấy cái điều kỳ lạ.
Phải có xe mini, con hạ thấp yên xuống, phải có diện tích rộng con mới đi được.
Vâng. Thưa anh chị em, kỳ lạ không? Chúng ta cứ hồi đó có thấy cái anh chàng gì mà ở bên nước ngoài về?
Nick Vujic.
Hả?
Nick Vujic.
Nick Vujic, anh ta có giống anh không?
Không, anh ta mất hai chân hơn con. Hai tay cũng không còn được dài như con, nhưng anh ta đầy nghị lực.
Và anh ta cũng là người tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta cũng đi loan truyền tình yêu của Chúa qua cái con người của anh. Hôm nay anh này có thể viết được, rồi có thể đi xe đạp được, làm gì được nữa kể cho mọi người.
Mà như người bình thường, như bao người bình thường. Và hôm nay con đến đây, con xin trước tiên xin mạn phép xa xứ, rồi quý cộng đoàn ở đây, con chỉ đến đây xin Chúa cho gia đình con biết sống theo thánh ý Chúa, biết đi theo con đường của Chúa ngày một tốt hơn. Và con có một việc bác ái như thế này, con sẽ gửi tặng 5 chiếc đài với trị giá 1 triệu đồng cho những ai tàn tật, mất chân, mất tay như con, với điều kiện người đó chưa được cha làm việc bác ái. Thì nếu con sẽ chuyển số tiền đó lại tại đây cho cha, cho cộng đoàn làm việc từ thiện bác ái bằng những đồng tiền con đã nào. Nhà con thì 2 vợ chồng tới 3-4 tới 9 thứ nghề, dạ, nhiều nghề. Con làm tất cả từ đồng nát, làm vé số, rồi cầm đồ, vợ con trang điểm, chụp ảnh. Ai muốn liên hệ với con theo qua email kiều mến@gmail.com, số điện thoại 0967299535.
Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu chúc cho anh tiếp tục làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Bắt tay được không?
Tuy còn bằng này, nhưng mà bác sĩ bảo là còn hy vọng, còn nhiều, còn rất nhiều tỷ. Con nghĩ bằng này thì làm được cái gì cho đời, nhưng về đời thường đúng là con ấn được máy tính, ấn được điện thoại, xài sử dụng điện thoại bình thường.
Con xài điện thoại rồi. Anh đang gọi, bấm gọi điện thoại.
Và con sẽ gọi về cho gọi con. Cha để từ từ. Con không xài được điện thoại hiện đại bởi vì vân tay của con nó không được nhạy bén lắm, cho nên con điện thoại cùi mắp, mong mọi người thông cảm.
Anh đang ấn số điện thoại anh gọi, thưa anh chị em.
Anh đang đứng cùng với cha Long để làm nhân chứng. Mọi người không tin anh sử dụng điện thoại được. Mà anh đang đứng ở trên bục giảng làm chứng với cha Long. Anh điện thoại về cho em để mọi người biết anh có thể sử dụng được điện thoại bình thường.
Nhà con cúp máy.
Cô cúp máy thì cô bảo con xấu hổ quá. Rồi, con đi bình an, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con có máy nghe giảng chưa? Con có chưa? Đây, món quà của chính anh đem lại, anh tặng cho người anh em nó đi. Đấy, anh vừa mới nói là những người mà ngồi xa lân mà không có máy thì gửi tặng cho họ. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay hô rô với chị em. Chị có chưa? Con có chưa? Có rồi. Vâng, còn anh chị em nào nữa mà khuyết tật? À, ông có chưa? Có chưa? Vâng. Còn anh chị em nào mà à đây, mời ông lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta lại có thêm một người nhân chứng nữa. Chúng ta vừa trả cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em.
Về đây cho anh.
Rồi, mời anh chị, mời bà đi về. Rồi, xuống. Thưa anh chị em, vậy trước mặt chúng ta lại có thêm một người đàn ông không có bàn tay phải. Anh cứ giơ lên. Đây, đứng lui đây cho mọi người thấy. Đây, không có bàn tay phải. Hôm nay chúng ta đã thấy những điều
kỳ lạ.
Rồi, con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, thưa cộng đoàn, Con là John Bautista Đỗ Văn Tích, 68 tuổi. Con ở giáo xứ Bạch Lâm thuộc giáo phận Xuân Lộc. Con là giáo viên cấp 2 nghỉ hưu và hiện giờ con đang định cư ở bên Mỹ.
Anh ở bên Mỹ về?
Vâng, con ở bên Mỹ ở tiểu bang Kentucky và con rất là cảm phục anh bạn vừa lên trên này và anh sẽ là một tấm gương tốt cho tôi để tôi phấn đấu. Bởi vì tôi đã phấn đấu từ nhỏ rồi, tôi bị thương năm mới có 3 tuổi.
Và anh bị mất cái bàn tay phải hồi năm 3 tuổi.
Vâng. Con là nạn nhân chính cuộc. Hai bên xô xát rồi con bị như vậy. Và cũng chính vì bị như vậy mà Chúa thương con, cho con làm được những việc người ta làm không được thì con làm được, và những việc người ta làm được thì con làm được. Con nói một cái ví dụ, xin lỗi, chắc cha cũng biết con, bởi vì con là người mà đã gửi thư cho cha cách đây, gửi email, và chính cha đã nói bài thơ hay quá, Đỗ Văn Tích. Và cha còn nói với con là hàng tháng con gửi cho cha mỗi tháng một bài.
Thế chị em thường người ta viết bằng tay phải, bây giờ cái bàn tay phải của anh mất rồi thì anh viết bằng cách nào?
Thì con đương nhiên con viết bằng tay trái rồi. Và con cũng nói luôn, con là một trong những nhà thơ Việt Nam và nhà thơ công giáo Việt Nam.
Anh lấy bút hiệu là gì?
Và khi mà con gửi bài lên cho các báo đó kìa, thì con lấy tên là Đỗ Văn thôi. Mà khi mà con viết cho cha hay con viết cho những người quen đó kìa, thì con lấy tên là Đỗ Văn Tích. Và con ở trong nhóm thi ca cầu nguyện của Hội đồng Giám mục.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là anh Đỗ Văn Tích, một người mà bị mất cái bàn tay phải từ hồi năm 3 tuổi. Và anh đã dùng tay trái của mình và dùng đầu óc của mình để trở thành một nhà thơ. Nói là nhà thơ có nghĩa là người làm thơ để mà ca tụng ngợi khen Chúa. Anh chia sẻ cho mọi người biết là anh đã được ơn Chúa chữa lành bệnh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Sau đó sẽ đọc cho tặng cho mọi người một bài thơ.
Vâng. Thì con xin các cha. Năm 2006 con đang đi dạy học thì con bị một cơn bệnh nặng. Con đi đến bệnh viện Thánh Tâm ở Đồng Nai thôi. Thì sau khi siêu âm xét nghiệm thì bác sĩ cho con biết là con bị xơ gan cổ trướng và đang là chuyển sang ung thư 64%. Thì nghe cái tin đó con xin lỗi cha, con không tin. Bởi vì mình phải an ủi mình chứ. Với một cái bệnh viện ở huyện thì không tin được. Và 3 ngày sau con lên bệnh viện Chợ Rẫy để con khám lại. Thì cái kết quả còn bi quan hơn nữa, xơ gan cổ trướng chuyển ung thư. Thì con về con mất hẳn can đảm, mất nghệ khí và thất vọng. Con thất vọng học 2 tuần thì ở nhà trường của con cũng nói là thôi cho ông nghỉ 1 tháng để ông lấy lại tinh thần đi. Con nói thôi cứ để tôi dạy đi, chứ giờ tôi về nhà thì tôi chết mất. Thì cũng thưa thật với cha, ở trước cửa trường của con là cái giáo xứ Giấc Mơ. Và ở cái giáo xứ này, ở trong khuôn viên thì có tượng Đức Mẹ ở linh đài. Thì từ khi con bị biết cái tin đó cha, thì cứ đi dạy học, giờ ra chơi, giờ trống tiết hay là giờ sớm hơn thì con thường là con vào con cầu xin Đức Mẹ cho con gặp thầy gặp thuốc và chữa lành bệnh cho con. Đồng thời con cũng lên nhà thờ huyện sĩ có gặp cha, và cha đã đặt tay lên đầu con mấy lần và cha cũng nói là con cứ yên tâm, cứ bình tĩnh, cứ tín thác về Chúa. Thì con về thì vợ con thì khóc quá chừng, con ăn nổi đừng có khóc, anh không có chết đâu mà lo, bởi vì mình người có đạo mà mình phải tin. Thế là sau đó con đi lên bệnh viện Chợ Rẫy, con hỏi bác sĩ là bệnh tôi có chữa được không, thì bác sĩ nói tôi không trả lời, anh cũng hiểu rồi. Thế là con về con cứ bám vào Đức Mẹ với Chúa thôi. Mà khi mà cha về nhà thờ Chí Hòa đó thì con cũng hay lên lắm, cha cũng đặt tay đầu con mấy lần thì con cũng thấy yên tâm. Rồi sau đó con được mấy người bạn giáo viên giới thiệu cho con là ở bệnh viện Hòa Hảo có bà bác sĩ giám đốc, tiến sĩ bác sĩ về bệnh gan ở bên Mỹ về mà lên chữa. Nếu bà ấy nhận chữa thì hy vọng tràn trề, còn nếu bà ấy không nhận chữa thì coi như amen rồi. Thì con mới lên thì con giấu cái kết quả mà ở bên Chợ Rẫy đó cha, con vào thì con mới xin bà chưa? Bà khám xong bà lắc đầu, bà nói bây giờ con không chữa được, gan hư rồi, bây giờ tôi không chữa được. Tôi giới thiệu ông qua bên chợ đấy. Bà đâu có biết là con bên ở bên chợ đấy, con chạy qua bên này, con giấu hồ sơ mà. Con mới nói chứ thôi, bà chữa con đi, bà chữa tôi đi. Bởi vì thôi giờ tôi tin tưởng bà đó, bà nói không, đây là bệnh viện tư, do đó chỉ khám bệnh rồi là cho thuốc về thôi. Ông sang bên chợ đấy, có giường cho ông nằm, ông lại là công nhân viên nữa, thì sao mới nói chữa, còn tôi đây tôi không chữa được. Thì vợ con thấy vậy, vào khóc. Con thì con, cái tính của con thì nó hay giỡn giỡn đấy cha. Nó hơi khóc làm cái gì, không chết đâu mà lo. Thì bây giờ hai vợ chồng mới năn nỉ. Thì năn nỉ riết bà nói như vậy: tôi là bác sĩ, anh ông là bệnh nhân, ông đã nói thức nước cùng như vậy thì tôi nhận chữa cho ông, nhưng tôi không có ý kiến gì hết. Mà là tháng thứ nhất bà hãy cho con về, đến lúc mà đi lên siêu âm thấy con còn sống, bà liếc con chẳng nói gì hết. Tháng thứ hai, tháng thứ ba cũng như vậy. Đến tháng thứ tư thì con nghe, tức là hàng ngày con vẫn vào Đức Mẹ ở đó rồi và con lên cha bình thường rồi, con nghe người ta nói là Đức Mẹ ở Nhân Trạch đó cha, nó Đức Mẹ đó thiêng lắm. Thì cha biết rồi, có bệnh sắp chết thì gặp cái chỗ nào mà là cứ phải đi thôi. Con bèn lên trên đó, con nhờ Đức Thiện Phú đặt tay lên bụng con cầu nguyện cho con, rồi con về. Con về đó là cuối tháng thứ ba, đầu tháng thứ tư con đi lên tái khám. Thì con vào bà ấy liếc con, bà không nói gì hết. Thôi mà hồi bài khám xong bà ấy nói vậy chứ: tôi hỏi thật, ông ở nhà ông có uống thuốc gì không? Con nói không, không uống thuốc gì hết, bác sĩ dặn con là không uống thuốc, tôi không có uống gì hết. Bà ấy khám lại lần nữa, bà nói đi siêu âm đi, đi xét nghiệm đi, về. Bà ấy quay xong bà ấy nói chứ: tôi chúc mừng ông qua cơn nguy hiểm rồi. Thì con nghe như vậy, con mừng quá, con nói chứ vậy là con nghĩ trong bụng thôi, bởi vì trong cái phòng của bà ấy có tượng Đức Phật to tổ bố nên con không có động giống nữa. Con nói chứ vậy là Đức Mẹ cứu mình rồi, lòng thương xót Chúa cứu mình rồi. Thế là con về con yên tâm. Và con cứ con cho từ năm 2006 cho tới bây giờ, cho đến năm 2012 thì con sang định cư ở bên Mỹ. Khi mà có điều con phải cảm ơn Chúa và Đức Mẹ rất là thương con. Ở Việt Nam đã chữa con rồi, mà khi con sang bên Mỹ đó là còn đưa con về Việt Nam để cướp con khỏi tay tử thần một lần nữa. Thì trong khi con sang bên Mỹ thì con hàng ngày, bởi vì ở bên Mỹ thì con không có điều kiện để mà đến nhà thờ, một tuần lễ đến có một lần thôi. Thì một ngày con vẫn buổi sáng, buổi 3 giờ và buổi chiều con lần hạt 50 và làm đồng thương xuất Chúa, không bỏ ngày nào hết. Bởi vì mình biết cái thân phận của mình quá rồi. Đến năm 2015, có nghĩa là cách đây một năm ấy, thì con coi trên mạng ấy, con thấy rằng giáo phận Xuân Lộc có tổ chức đặt viên đá để mà xây dựng cái trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Mà cái trung tâm đó thì nó lại ở ngay giáo xứ Giấc Mơ, cái nơi mà con đi dạy cha. Thì con xem xong cái đó rồi con xem cái hình ảnh, con thấy nó vâng. Thì tối về con mới nói với con của con: cho ba về đi, bởi vì cha của ba mới xem được cái chương trình mà Đức Mẹ núi Cúi đấy, cho ba về để ba tạ ơn Đức Mẹ đi, bởi vì Đức Mẹ này đã cứu ba mà. Thì con của con nó nói vậy chứ, đã quyết định với nhau là Tết Nguyên Đán mới về, mà bây giờ mới có tháng 9 mà ba về làm gì. Thì con nói thôi cho ba về đi. Thì con mới nói chứ: ba về một mình rồi thì con về một mình. Thế là mua vé cho con về. Con về đến đây vào ngày tối thứ ba, ngày thứ tư con đi thăm bà con, thứ năm con lên núi Cúi, thứ sáu con đi khám bệnh. Vừa mới lấy giấy siêu âm xét nghiệm đưa xuống cho bà bác sĩ, bà xem xong cái bà nói chứ: ông sống được là một điều kỳ lạ. Con mới nói chứ cái gì vậy, tôi khỏe mạnh mà. Bà nói cái chỉ số men gan của ông nó lên tới cái mức 3000 mấy, mà trong khi 1000 là đã chết rồi. Con không tin, con nói hay là cái máy nó sai. Bà nói chứ thôi không có tranh luận với ông nữa, bây giờ ông đi chụp MRI đi. Thế là con đi chụp MRI, con đưa về, con đưa kết quả về. Bà xem xong bà nói: tôi viết giấy giới thiệu ông qua bệnh viện đại học y dược, ông mổ ngay lập tức, gan ông có một khối u to lắm. Con nói chứ trời ơi, làm sao tôi vẫn khỏe. Nói thì tôi nói theo bệnh thôi, bây giờ ông sang tôi viết giấy giới thiệu cho ông, tôi có bác sĩ bạn bên đó, ông có thể cầm sang người ta sẽ giúp ông. Thế là con cầm sang, thì ông bác sĩ cầm cái phim quay xong rồi thì nói là gan cái khối hồi này nó gần sát với lại cái túi mật, và nó cũng lại gần sát với lại mấy cái mạch máu đấy thôi. mổ rất là nguy hiểm, trong khi cái giấy giới thiệu thì đề nghị mổ. Còn nói thì bác sĩ làm sao, bác sĩ làm cái thứ này tôi không chuyên môn, tôi không biết. Thì bác sĩ mới nói bây giờ để chúng tôi hội chẩn đi, tôi sẽ báo cho ông biết, không có một giờ nữa mời ông ra ngoài. Thì ra ngoài có ngồi có đọc kinh, cũng làm đồng thương xót Chúa, cũng làm tất cả cái việc. Một giờ sau thì bác sĩ kêu vào và nói mổ thì năm ăn năm thua, thì bây giờ chúng tôi dùng taxi cho ông. Thưa cha biết taxi là gì không? Có nghĩa là đưa con chip vào có thuốc vào đùi mình, và nó sẽ lên gan, nó phá hủy cái khối u đấy, nó làm cho mình. Thì con cũng đâu có hiểu gì của nó, thì bây giờ cái nào tốt nhất thì các bác sĩ cứ dành cho tôi. Thì họ nói vậy thì ông về chuẩn bị đến thứ sáu tới ông lên đây, tôi sẽ làm taxi cho ông. Thì con về thì mọi người đến thăm hỏi một cách rất là tội nghiệp. Thì con an ủi họ, không sao đâu, đừng có lo, có Chúa lo rồi, có lo. Tôi bị thương vậy mà tôi không chết, giờ không chết đâu. Thì đến thứ sáu hôm sau là con lên, thì vợ con với con ở bên Mỹ về, mấy ông anh ở bên Úc về, ông nào về cũng nói là mang đồ về để phúng điếu mày, mà con nó không chết đâu. Rồi là đến ngày thứ sáu con lên, thì đưa con vào phòng nữa cơ. Thì con rất là thoải mái, trước khi vào phòng có đọc kinh hẳn hoi, rồi vào nơi, vào lúc khoảng cỡ chừng 4 giờ, thì khoảng 6 giờ đưa con ra ngoài. Đưa ra ngoài thì con khỏe luôn, con tỉnh luôn. Mà sau con nằm ở cái phòng lạnh được cỡ chừng nửa giờ, thì đưa con xuống nhà bệnh viện đấy kìa. Rồi không, vậy là con khỏe luôn đến sáng sau, khỏe đến trưa cho con về. Cho con về đến 3 giờ con đi làm lòng thương xót Chúa, họ đâu có tin là con bị mổ.
Hôm nay thấy điều kỳ lạ quá, giờ không nói được nữa rồi, phải không? Phải nó to lên tôn vinh cho thế giới ngày hôm nay biết được rằng là hôm nay phải cho họ biết, họ tin rằng Chúa đấng hằng sống đang sống ở giữa chúng ta đây, đấng giàu lòng thương xót đang thể hiện quyền năng lòng thương xót của Ngài trên từng con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền, bất cứ ở Việt Nam hay ở nước nào khác, bất cứ là người Công giáo hay là người không Công giáo, bất cứ thuộc thành phần nào, Chúa đầy lòng thương xót không loại bỏ một ai. Người anh em của chúng ta đây đã cảm nhận được hai lần Chúa cứu mình bởi những căn bệnh rất là nguy hiểm, 99% là không thể nào chữa khỏi được mà Chúa đã chữa. Cái điều lạ kỳ nữa là lại Chúa để đưa anh ấy về tới tận cái vùng sâu nhất ở đây, giáo phận Sài Gòn này, để mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để công bố cho toàn thế giới biết hôm nay. Bây giờ mời anh lại đây, kết thúc buổi chia sẻ cũng là buổi tĩnh tâm, anh đọc một bài thơ để ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Còn nếu bài thơ nào anh đã làm được không, để cùng với mọi người, đây là một nhà giáo, đây là một nhà thơ và là một nhân chứng.
Nhà thưa cha, con cũng xin nói thật thế này, thơ con làm thì rất nhiều, có nghĩa là con làm là 6 năm nay rồi, năm như năm nay là năm A đó cơ. Thì con làm đến, con hứa với cha là đến thì sao con sẽ đi, con sẽ tặng cha. Không bao giờ con thuộc của con tới một nửa bài. Ngay cái bài mà con viết cho cha, viết về giáo phận, về giáo điểm tin mừng đó, chính cha khen con là bài thơ rất hay, và cha nói đề nghị như vậy. Con không thuộc cái câu thứ nhất nữa.
Có việc con nhớ được câu nào không? Bằng đó câu con nhớ được câu nào không?
Con không nhớ. Nhưng mà cô hứa với lại các anh chị em, đến thứ hai đầu tuần của tháng 1, nếu các anh em lên trên này thì tôi sẽ tặng cho mỗi anh em một quyển. Có nghĩa là cái quyển của tôi là ý thơ lời Chúa. Tôi sẽ diễn thơ từ phúc âm. Ví dụ thứ nhất một vọng, thứ hai một vọng, thứ ba một vọng nữa, thì nó là văn xuôi, thì con sẽ diễn thành thơ. Mà con diễn cả một năm luôn, con làm như vậy là 6 năm nay rồi.
Rồi, hẹn gặp lại anh. Rồi, tặng anh một cái máy làm kỷ niệm chuyến về thăm quê hương Việt Nam. Xin Chúa luôn đồng hành với anh. Cái máy của người không tay tặng người một tay. Thưa anh chị em, tôi thấy Chúa thương chúng ta nhiều quá. Chúa đáp ứng cái lòng khao khát của chúng ta. Như là ngày mùa vọng, mình vẫn khao khát là trời cao hãy đổ sương xuống. Mình khao khát Chúa là hãy đến đi Chúa ơi. Và Chúa đã đến. Chúa đã đến qua những chứng nhân, mà chứng nhân ngày hôm nay là những con người hết sức đặc biệt. Một người không chân, một người một tay và một người không có hai tay. Anh chị em thấy, mà lại là những con người sắc tín và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy là thấy lòng tin của họ, lòng tin của những người mà khênh cái người bệnh đến thì Chúa chữa lành. Mà Chúa chữa lành, điều đầu tiên Chúa chữa lành không phải là bảo rằng con trỗi dậy vác chõng mà về. Chúa có làm điều đó không? Không. Mà điều đầu tiên Chúa chữa lành là Chúa nói gì? 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 Chúa nói tội con đã được tha. Chúa xuống tận nơi, Chúa đến với từng người, Chúa nói với từng người là
tội con đã được tha.
Chúa nói với từng người là
tội con đã được tha.
Chúa nói với từng người là
tội con đã được tha.
Chúa nói với từng người là
tội con đã được tha.
Hallelujah. Anh chị em thấy cái điều kỳ diệu của Chúa làm là như vậy đấy. Tội của con đã được tha. Vì điều đầu tiên mà Chúa giáng trần, Chúa xuống trần gian này là để cứu độ, là để chuộc tội, là đền thay tội lỗi của nhân loại bằng chính cái chết trên thập giá của Ngài. Cho nên Ngài ở giữa con người, cùng với con người, chia sẻ thân phận tội lỗi của con người. Điều đầu tiên mà Chúa muốn cứu, Chúa muốn chữa không phải là chữa lành bệnh thân xác, vẫn một chân đó, vẫn một tay đó, vẫn không có đôi tay đó, nhưng tâm hồn của họ đã được chữa, họ đã được Chúa cứu, họ đã được Chúa chữa, họ đã được Chúa làm cho họ nhận ra rằng là Chúa yêu thương họ qua chính những cái biến cố đau thương dập nát cuộc đời của họ. Đó mới là điều tuyệt diệu. Cho nên điều mà Chúa chữa cho cái con người bị bại liệt đấy là chữa phần tâm linh, chữa bệnh tâm hồn, nói với họ rằng tội con đã được tha. Ngày hôm nay anh chị em đến đây, hai tòa giải tội tới bây giờ các cha vẫn còn đang ngồi suốt 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ rồi. Các cha nói Long ơi, cậu hành tớ quá, tớ đến đây tớ không về được, bảo sao không về được. Cứ vừa mới đứng lên thì họ lại đến sưng, vừa mới đứng lên họ lại đến sưng. Đây là những con người đang cần được Chúa nói hôm nay
rồi con đã được tha.
Đây, Chúa cứu chữa chúng ta đấy. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, cái điểm sáng nhất là như vậy, là đến đây để mà sưng thú lỗi lầm của mình, đến đây để mình tĩnh tâm lại, đến đây để mình lắng tâm hồn của mình xuống, mà nhận ra rằng Chúa ơi, con là kẻ tội lỗi. Chúa ơi, con đang cần được Chúa cứu, cần được Chúa chữa, chữa lành bệnh tâm linh của con. Và khi mà Chúa cứu, khi mà Chúa chữa là chữa bệnh tâm linh trước, là tội con đã được tha. Mà những con người cứng lòng, những con người nghi ngờ, những con người không có lòng thương xót thì lại lẩm bẩm mà trách rằng ông này làm gì mà có quyền tha tội. Lẩm bẩm trách móc. Đáng lẽ ra thấy người anh em mình được cứu, thấy người anh em mình được chữa như vậy thì phải vui mừng chứ, phải nhảy lên mà vui mừng như trong bài đọc một ngày hôm nay chứ. Mà tại sao mà lại lòng chai dạ đá đấy, vô tâm, vô cảm, không có lòng thương xót đến mức độ mà trách móc cái người đã chữa, đã cứu cái người bệnh, đã cứu người anh em của mình. Mình không làm được thì để người khác làm. Tại sao mình không làm được, người khác làm thì mình lại xía vào, xía mõm vào, mình thọc gậy bánh xe, mình phát hối, mình phát đám, mình lẩm bẩm, mình kêu trách là sao? Có thấy vô lý không? Có thấy vô lý không? Có chấp nhận được không? Trả lời, có chấp nhận được không? Có chấp nhận được không? Trả lời mạnh lên, có chấp nhận được loại người như vậy không? Không chấp nhận được. Cho nên Đức Giêsu thấy cái thái độ của họ, thấy cái việc mà cứ lẩm bẩm thấy cái thái độ mà sầm xa sầm xì, không cho lẩm bẩm, không cho sầm xì, lôi ra ngoài ánh sáng, phải đối diện với thực tế, không có lẩm bẩm, không có ném đá vô tay, không có thọc gậy bánh xe, lôi cổ nó ra. Tại sao lại nói như thế? Nói rằng tội con được tha, hay nói rằng Chúa dạy vất trong mà về đằng đầu dễ hơn? Mà để chứng tỏ rằng con người có quyền tha tội thì người nói: anh Chúa dạy vất trong mà về. Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa, còn những con người lẩm bẩm, còn những con người ném đá giấu tay, còn những con người thọc gậy bánh xe, còn những con người nghi ngờ, còn những con người lòng chai dạ đá, còn những con người cứng đầu cứng cổ thì sao? Họ có quay trở về không? Không. Lại theo thua keo này ta bày kèo khác, lại dẫy chết, chết mà nó chưa chịu chết, nó vẫn còn dẫy mà, lại tìm dịp khác để mà hại Chúa, tìm dịp khác để mà mưu giết Chúa. Lòng dạ con người nó nham hiểm khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay vẫn còn cái như loại người ấy. Họ thấy chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, họ thấy Chúa đang làm những điều kỳ lạ như thế này, họ không cùng với mình mà tôn vinh Thiên Chúa, họ lại lẩm bẩm kêu ca trách móc, họ lại nói là thế này, họ lại nói là thế nọ, họ lại nói là thế kia. Chứ bảo mặc họ muốn nói gì thì nó, cứ để cho họ kết án, cứ để cho họ phán xét, không bận tâm gì cả. Việc của con là tôn vinh lòng thương xót của Chúa, mà việc của chúng ta ngày hôm nay cũng là tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Vì hôm nay